là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Malaysia Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob và đoàn đại biểu cấp cao Malaysia thăm chính thức Việt Nam.
Chính phủ chỉ đạo quyết liệt thực hiện mua vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi.
Quý 2 năm nay, Hà Nội sẽ tổ chức 66 phiên giao dịch việc làm.
63 tỉnh, thành phố hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2022 trong 1 giờ từ 20h30 đến 21h30 ngày 26 tháng 3 tới.
Phần tin thế giới có những thông tin. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thăm chính thức Ấn Độ.
Thêm 18 công dân Việt Nam về nước an toàn từ vùng chiến sự Ukraine.
Cháy rừng ở Texas, Mỹ phá hủy 86 ngôi nhà và hầu hết thị trấn nhỏ. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Malaysia Dato Sri Ismail Sabri Yaakob và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Liên bang Malaysia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 21 tháng 3 năm 2022. Ngay sau lễ đón chính thức, hai thủ tướng đã hội đàm tại trụ sở chính phủ. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Yaakob trên cương vị Thủ tướng Malaysia kể từ khi nhậm chức vào tháng 8 năm 2021. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược của Việt Nam-Malaysia đang phát triển rất tốt đẹp. Hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giai đoạn 1973-2023. Chuyến thăm nhằm mục đích tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, nâng cao sức mạnh tổng hợp của hai nước trong hợp tác sau đại dịch COVID-19. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để hai bên khám phá những khía cạnh mới của hợp tác song phương, thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, thúc đẩy hoạt động thương mại đầu tư chung giữa hai nước. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thông tin về sự kiện này trong chương trình thời sự lúc 19 giờ tối ngày hôm nay. Kính mời quý vị đón nghe.
Cũng trong chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hồ Chí Minh về kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2022 và tình hình sau 5 năm thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thời gian qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ, trong đó có nghị quyết số 54 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ đó, năm 2021, dù chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố vẫn đạt trên 381.000 tỷ đồng. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, thành phố Hồ Chí Minh cần nhận diện bối cảnh khó khăn hiện nay để tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất. Tập trung giám sát kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn, sớm xây dựng kịch bản nhằm cụ thể hóa nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các dự án công trình trọng điểm. Cho ý kiến về một số kiến nghị của thành phố, Chủ tịch Quốc hội đồng ý điều chỉnh tăng mức vốn dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với án đường vành đai 3. Về phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính quốc tế, cơ chế đặc thù cho thành phố Thủ Đức và một số cơ chế chính sách để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành nghị quyết mới thay thế nghị định nghị quyết 54. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị chuyển tới các bộ ngành cơ quan liên quan xem xét nghiên cứu đánh giá và đưa ra các chính sách giải pháp cụ thể.
Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 1728 ngày 19 tháng 3 năm 2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc mua vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế trên cơ sở kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh COVID-19 chủ động quyết liệt thực hiện việc mua vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1674 ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện chỉ đạo, thực hiện nghị quyết số 14 ngày 5 tháng 2 năm 2022 của Chính phủ về việc mua vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân để chậm trễ theo đúng quy định.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành quyết định số 10/2022 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 3 năm nay và thay thế quyết định số 43/2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo quyết định mới, Sở Ngoại vụ thành phố có 23 nhiệm vụ quyền hạn. Đáng chú ý, Sở Ngoại vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố về công tác hợp tác, hội nhập quốc tế của thành phố phù hợp với chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng tổ chức thực hiện các kế hoạch chương trình hợp tác và hội nhập quốc tế của thành phố, các đề án thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác của thành phố Hà Nội với các đối tác nước ngoài, báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định. Là đầu mối của Ủy ban nhân dân thành phố trong trao đổi, hợp tác với Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan lãnh sự danh dự nước ngoài, các cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế liên chính phủ, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các chủ thể có yếu tố nước ngoài khác tại Việt Nam. Về công tác ngoại giao kinh tế, Sở Ngoại vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác ngoại giao kinh tế, xây dựng và phát triển các chiến lược, đề án, kế hoạch, chương trình trong đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, Sở Ngoại vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác ngoại giao văn hóa, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện chiến lược ngoại giao văn hóa trong từng thời kỳ.
Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn FDI tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế cả nước nói chung và của Hà Nội nói riêng trong gần 3 tháng đầu năm nay. Điểm quan trọng hơn nữa là vốn thực hiện ở các dự án FDI cũng đã tăng, thể hiện các dự án này đã đi vào thực chất và thực tế triển khai trên hiện trường. Với mong muốn thu hút nhiều nguồn lực đầu tư vào thủ đô Hà Nội, chính quyền thành phố đã và đang tập trung tháo gỡ nhiều khó khăn cũng như các vướng mắc cho các nhà đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Tất cả tạo nên môi trường đầu tư kinh doanh là điểm đến an toàn, hấp dẫn, ổn định cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài.
Bộ Công Thương đã gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại với một số sản phẩm đường mía thêm 2 tháng. Cụ thể, Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm đường mía.
Nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm trong kinh doanh thực phẩm chức năng trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, Bộ Công Thương đã tăng cường quản lý các sàn thương mại điện tử và các công ty bán hàng đa cấp kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng. Năm 2021, Cục Thương mại điện tử Kinh tế số đã ngăn chặn, gỡ bỏ hơn 7.500 gian hàng với gần 19.000 sản phẩm vi phạm. Đại diện của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết là trong 2 năm xảy ra đại dịch COVID-19, đã xử phạt vi phạm quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ chức năng với 76 cơ sở và tổng số tiền phạt là hơn 3,7 tỷ đồng.
Trước khi bước vào kỳ điều chỉnh giá xăng vào ngày hôm nay 21 tháng 3, giá dầu thô toàn cầu đang dao động quanh mốc $100 một thùng, giảm từ 20 tới 23%. Như vậy, giá xăng có thể quay trở lại xung quanh mốc 26.000 đồng một lít thờ giá dầu đã giảm. Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, giá xăng dầu thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 17 tháng 3 với xăng RON 95 có giá $124 một thùng, giảm hơn 10% so với đợt điều chỉnh trước đó. Với các ước tính giá xăng dầu nhập khẩu giảm từ 10 tới 20%, thì kỳ điều hình này giá xăng có thể giảm mạnh về mốc 26.000 đồng một lít.
Theo Bộ Công Thương, tính đến ngày 20 tháng 3, có 63 tỉnh thành phố của Việt Nam sẽ hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm nay bằng nhiều hành động biểu trưng tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện trong vòng 1 giờ đồng hồ từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 vào ngày 26 tháng 3 tới đây. Năm 2022 là năm thứ 13 Việt Nam của chúng ta tham gia chiến dịch giờ trái đất. Với thông điệp đó là kiến tạo tương lai bây giờ hoặc không bao giờ, các hoạt động của chiến dịch giờ trái đất tại Việt Nam sẽ được tổ chức theo hướng đổi mới sáng tạo và thiết thực nhằm mang lại hiệu quả truyền thông rộng rãi. Không chỉ góp phần tiết kiệm một phần sản lượng điện tiêu thụ mà chiến dịch giờ trái đất năm nay cũng sẽ góp phần nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả của người dân nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu.
Thưa quý vị, khác với năm trước, năm nay nhiều trường đại học trên cả nước sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực hay tư duy để xét tuyển bên cạnh điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Do định hướng về đề và mức độ phân hóa giữa các kỳ thi là khác nhau, nên các sĩ tử và các giáo viên phải chia sẻ sức để ôn thi, ôn luyện cho các kỳ thi cùng lúc. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại Hà Nội. Ngoài thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì Thế Hưng còn lựa chọn thi thêm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội để đăng ký được vào trường đại học mong muốn. Cùng lúc phải chuẩn bị cho hai kỳ thi diễn ra đồng thời vào tháng 7 nhưng lại có định hướng ra đề hoàn toàn khác nhau khiến em khá căng thẳng. Em Ngô Thế Hưng, trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Hà Nội chia sẻ.
Đến hai kỳ thi nên là áp lực nó cũng khá nhiều. Em sẽ chia theo mức độ quan trọng trong những thời điểm khác nhau thì em sẽ luyện cái nào nhiều hơn rồi cái kia sẽ giảm bớt thì nó sẽ bớt căng thẳng cho em.
Để cho có thêm cơ hội ở những phương thức khác thì thầy cũng thêm áp lực. Bởi ngoài tiếp tục ôn luyện cho học sinh để thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì người thầy người cô còn phải tìm hiểu thêm về các bộ đề đánh giá năng lực hay là tư duy của các trường đại học. Qua đó để giúp cho học sinh có kiến thức tổng quát và nâng cao hơn và phù hợp với nhiều dạng thức thi khác nhau. Thầy Nguyễn Hoàng Sa và cô giáo Văn Liên Na, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh Hà Nội cho biết.
Không chỉ đơn thuần là những câu nhận biết thông hiểu mà đây là những câu vận dụng cao. Thì cái này thì nhà trường cũng đã chuẩn bị và đến giai đoạn gần đây thì cũng đã bắt đầu là đưa các cái bài tập xuống cho các bạn chuyên đề nâng cao hơn và phục vụ cho nhiều mục đích hơn.
Các tổ đều cùng phải họp lại để đưa nghiên cứu và đưa ra một cái phương thức dạy làm sao cho cập nhật được vừa đảm bảo việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng mà cập nhật với các cái tình hình của các trường như là thi đánh giá năng lực.
Phải học online trong suốt gần như cả năm lớp 12. Vì vậy, để có đánh giá chính xác trình độ của học sinh, để có định hướng ôn thi phù hợp với từng em, nhiều trường đã phải tổ chức kỳ thi kiểm tra trực tiếp. Theo cô giáo Nguyễn Thị Hà, trường Trung học Phổ thông Hà Thành, Hà Nội chia sẻ.
Từ đó thì các giáo viên của chúng tôi thì cũng nhận định được cái khả năng của học sinh và có thể là có những cái giải pháp phù hợp hỗ trợ để cho các con đạt được kết quả cao nhất.
Thêm cơ hội nhưng cũng thêm áp lực. Để giảm bớt gánh nặng học sinh lớp 12 năm nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu việc giảm chỉ tiêu từ thi tốt nghiệp, tăng chỉ tiêu từ phương thức khác phải được thực hiện có lộ trình, không giảm đột ngột gây khó cho thí sinh. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng.
Cái việc mà xác định cái chỉ tiêu giữa các phương thức tuyển sinh cho cùng một ngành để làm sao đảm bảo sự công bằng giữa các phương thức tuyển sinh, tránh đẩy ra những cái hiện tượng không bình thường như năm 2021. Ví dụ có những ngành mà có cái điểm trúng tuyển tự nhiên tăng vọt so với những năm trước.
Tự chủ tuyển sinh là quyền của các trường. Song trong bối cảnh học sinh lớp 12 năm nay phải vừa học vừa ôn trong điều kiện dịch căng thẳng, thì việc không có quá nhiều biến động trong các phương thức thi cũng sẽ là vaccine tinh thần giúp các sĩ tử bớt áp lực để vượt vũ môn.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội ban hành kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh hiệu trưởng cơ sở giáo dục công lập trực thuộc sở năm 2022. Hai chức danh thi tuyển là hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Bất Bạt và hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 22 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2022. Từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 năm 2022, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội sẽ thông báo danh sách người có đủ điều kiện dự thi. Thời gian tổ chức thi viết là vào ngày 11 tháng 5 năm 2022, thi trình bày đề án từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2022. Nội dung thi trình bày đề án bao gồm cả thi kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo, trả lời các câu hỏi chất vấn của hội đồng thi tuyển và những người tham dự.
Do tác động của đại dịch COVID-19, trên 500 trường mầm non tư thục phải giải thể. Thông tin được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh nêu ra tại phiên giải trình với Quốc hội. Nếu tính cả các nhóm lớp mầm non tư thục nhỏ lẻ bị giải thể thì con số có thể lên tới hàng ngàn. Trên địa bàn thủ đô Hà Nội, hệ thống các trường mầm non tư thục cũng như công lập phải dừng dạy trực tiếp kéo dài nhất cả nước. Điều này gây ra những hệ lụy vô cùng lớn đối với hệ thống các trường mầm non tư thục bởi phải dựa vào nguồn vốn tự chủ. Do dịch kéo dài và mất thu nhập, nhiều giáo viên mầm non tư thục phải kiếm thêm các công việc khác để duy trì cuộc sống.
Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Sóc Sơn Trần Thị Thanh Huế cho biết, từ ngày hôm nay 21 tháng 3, học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12 thuộc các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ chính thức trở lại trường học tập trực tiếp. Đối với học sinh lớp 6 và cấp tiểu học, các nhà trường tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến theo đúng chỉ đạo của Ủy ban dân thành phố Hà Nội và Sở Giáo dục Đào tạo. Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh trong ngày đầu tiên trở lại trường, các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã và đang tiến hành công tác rà soát các điều kiện phục vụ giảng dạy học tập, đặc biệt là công tác phòng chống nguy cơ lây lan dịch bệnh trong học đường.
Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, hiện thành phố thiếu hụt khoảng 50.000 lao động, tập trung vào những ngành nghề, dịch vụ thương mại, sản xuất, xây dựng, ngân hàng, du lịch. Dự báo trong quý 2, các đơn vị doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng khoảng 100.000 lao động. Để nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng triển khai đề án nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống sàn giao dịch việc làm thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Theo kế hoạch, trong quý 2 năm nay, Hà Nội sẽ tổ chức 66 phiên giao dịch việc làm, trong đó có ít nhất một phiên chuyên đề, một phiên giao dịch việc làm trực tuyến.
Xin được chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị thính giả, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ủy ban dân 12 tỉnh thành phố, đó là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau về triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Tại văn bản gửi đi này thì Bộ Giao thông Vận tải đặc biệt nhấn mạnh những bất cập hiện nay, đó là đã xuất hiện tình trạng người dân xây dựng và cơi nới các công trình, trồng cây trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích thuộc phạm vi dự án cao tốc để có thể trục lợi, gây phức tạp cho công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án này. Bộ đề nghị các địa phương quản lý chặt mặt bằng có tuyến cao tốc đi qua.
Chiều qua 20 tháng 3, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết, qua phối hợp cùng lực lượng y tế quận, tổ tuần tra bảo vệ an ninh trật tự phố đi bộ Hoàn Kiếm đã phát hiện hai nữ du khách có hành vi vi phạm các quy định phòng chống dịch, không đeo khẩu trang nơi công cộng. Cụ thể, khoảng 15 giờ 50 cùng ngày, tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Hoàn Kiếm trong lúc làm nhiệm vụ đã bắt quả tang một người đi bộ trên tuyến đường Hàng Khay - Tràng Tiền không đeo khẩu trang và một người đang tự chụp ảnh cũng không đeo khẩu trang, đã mời về trụ sở đơn vị làm việc. Tại đây, sau khi xem lại các bằng chứng của tổ công tác, hai nữ du khách đã nhận thức được hành vi vi phạm. Phòng y tế quận Hoàn Kiếm đã ra biên bản xử phạt hai nữ du khách trên, mỗi người số tiền 2 triệu đồng.
Thưa quý vị, Ủy ban dân huyện Ba Vì sẽ tổ chức lễ khai trương du lịch Ba Vì vào ngày 16 tháng 4 tới, tức là vào ngày 16 tháng 3 năm Nhâm Dần tại khu du lịch Ao Vua. Theo đó, Ủy ban dân huyện Ba Vì tổ chức khai trương du lịch Ba Vì năm 2022 với chủ đề Du lịch Ba Vì trải nghiệm xanh, an toàn. Đây là hoạt động văn hóa du lịch hấp dẫn nhằm quảng bá giới thiệu đến du khách trong nước quốc tế về những sản phẩm du lịch hấp dẫn của Ba Vì, góp phần tăng cường giao lưu và xúc tiến mở rộng hợp tác, mở rộng thị trường, liên kết phát triển các sản phẩm du lịch của huyện với các địa phương khách trong toàn quốc. Theo kế hoạch này, thì Ủy ban dân huyện Ba Vì sẽ tổ chức lễ khai trương du lịch Ba Vì vào ngày 16 tháng 4 tại khu du lịch Ao Vua. Tại chương trình này, du khách có thể tham quan trải nghiệm các điểm khu du lịch trên địa bàn huyện.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm hình thành một không gian giải trí, văn hóa, du lịch cho người dân và du khách, đồng thời phát huy giá trị di tích thành cổ Sơn Tây kết nối với các điểm du lịch khác trên địa bàn, thị xã Sơn Tây đang khẩn trương triển khai tuyến đi bộ xung quanh hào thành cổ Sơn Tây. Theo đề án số 225 ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân, thị xã Sơn Tây về xây dựng tuyến phố đi bộ xung quanh hào thành cổ Sơn Tây có tổng chiều dài 820m, tổng diện tích sử dụng là 34.550m2 nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa và vui chơi giải trí của nhân dân địa phương và du khách tham quan vào dịp cuối tuần. Tuyến phố đi bộ xung quanh hào thành cổ Sơn Tây không chỉ góp phần phát huy tiềm năng, giá trị của di tích thành cổ Sơn Tây mà còn góp phần xây dựng và duy trì không gian mang tính cộng đồng với âm hưởng hiện đại, nhộn nhịp sống động, đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt văn hóa và vui chơi giải trí của nhân dân địa phương và du khách tham quan vào dịp cuối tuần, thúc đẩy hoạt động thương mại dịch vụ du lịch của địa phương ngày càng phát triển. Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây chia sẻ.
Trong cái thời gian tới thì đặc biệt là thị xã có cái chủ trương là xây dựng cái tuyến phố đi bộ trên địa bàn phường, thì cũng có một cái tuyến phố, một cái đoạn từ cổng thành đến hết quảng trường. Thì cái chỗ này thì đối với phường thì cũng đã có cái việc mà phối hợp với cả thị xã có cái khảo sát cái tuyến phố cái đoạn này, và có cái việc mà cũng tuyên truyền vận động người dân nắm được cái chủ trương. Và cái thứ hai nữa là cũng tuyên truyền vận động người dân có các cái nội dung nó liên quan đến ý thức hơn trong cái việc mà giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, và cũng bám sát vào các cái ngành nghề, các cái mặt hàng mà khu vực tuyến phố đi bộ cho phép hoạt động.
Đáng chú ý, để tuyến phố đi bộ sớm đi vào hoạt động hiệu quả theo đúng mục tiêu, Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây cũng đã xây dựng các biện pháp phương pháp thực hiện như phương án tuyên truyền vận động, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phân luồng tổ chức giao thông, bố trí các điểm giao thông tĩnh, điểm đỗ xe máy, xe đạp, bố trí điểm đậu đỗ xe với phương tiện giao thông của các cơ quan, nhân dân trong phố đi bộ, bố trí các biển báo chỉ dẫn, phương án tổ chức duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phương án tổ chức hoạt động và sắp xếp trên tuyến phố đầu tư cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể, giao các phòng, ban liên quan phối hợp tổ chức thực hiện, phấn đấu đưa tuyến phố đi bộ xung quanh hào thành cổ Sơn Tây đi vào hoạt động đúng vào dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 136 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Đến thời điểm hiện nay, các đơn vị thi công đã hoàn thành toàn bộ công tác chỉnh trang hè phố, sơn kẻ vạch đường các tuyến phố xung quanh thành cổ và một số tuyến phố lân cận các khu vực hoạt động của phố đi bộ.
hoàn thành lắp đặt biển thông tin, biển chỉ dẫn quanh hào thành cổ, triển khai lắp đặt hàng rào tiểu cảnh. Cùng với đó, công tác chỉnh trang các hạng mục bên trong di tích thành cổ Sơn Tây cũng được gấp rút thực hiện với các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thiện như hệ thống đường rào, sân nghỉ. Mặt hào thành cổ thường xuyên được vớt rác đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường. Toàn bộ hệ thống lan can đá xung quanh bờ hào thành phố được bởi vệ sinh sạch sẽ, phát quang cây cỏ để đảm bảo cảnh quan cho di tích. Ông Phùng Trần Tuấn, Phó trưởng phòng quản lý đô thị thị xã Sơn Tây cho biết.
Có một cái tuyến phố đi bộ, cái này cũng được thành phố đồng chấp thuận. Thì tuyến thì từ đầu phố Quang Trung và đến phố Lê Lợi, đấy một phần hai của bờ hào để phục vụ cho một là kỷ niệm 200 năm, sang năm là năm nay này thì là 200 năm thành cổ, kết hợp khai trương cái tuyến phố đi bộ. Hiện nay công tác chỉnh trang cũng đã hoàn thành một số các cái hạng mục liên quan đến đấy thì đang triển khai tiếp, và thị xã cũng đã tập trung xây dựng các cái chương trình để phục vụ khai trương cái tuyến phố đi bộ.
Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao phục vụ hoạt động của tuyến phố đi bộ. Các tổ chức đoàn hội, các câu lạc bộ nghệ thuật, các trường trung học phổ thông trên địa bàn sẽ là lực lượng tham gia thực hiện các hoạt động văn hóa văn nghệ. Các đơn vị chức năng đang bố trí các gian hàng trên tuyến phố đi bộ, lắp đặt cổng chào, trang trí chiếu sáng và cụm tiểu cảnh, phấn đấu đưa tuyến phố đi bộ xung quanh hào thành cổ Sơn Tây đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch đã đề ra. Như vậy, khi đi vào hoạt động, tuyến phố đi bộ xung quanh hào thành cổ Sơn Tây là không gian đi bộ thứ tư của Hà Nội được hình thành. Sau không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội, Hàng Đào, Đồng Xuân, khu bảo tồn cấp 1 phố cổ Hà Nội, khu vực mở rộng phía Nam khu phố cổ Hà Nội và không gian đi bộ phố Trịnh Công Sơn. Với kỳ vọng tạo nên không gian công cộng lành mạnh là nơi giao lưu văn hóa văn nghệ của người dân địa phương cũng như nơi tham quan tìm hiểu văn hóa của khách du lịch khi đến với thị xã Sơn Tây, tuyến phố đi bộ xung quanh hào thành cổ Sơn Tây đi vào hoạt động sẽ mở ra điểm nhấn du lịch, góp phần đưa du lịch dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thị xã.
Kính thưa quý vị, bây giờ sẽ là những thông tin quốc tế. Đã có thêm 18 công dân Việt Nam được sơ tán từ Ukraine sang Nga và trở về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vào ngày 19 tháng 3 vừa qua. Hiện nay, thì Đại sứ quán Việt Nam tại Nga vẫn đang duy trì liên hệ với Bộ Ngoại giao, đường dây nóng của Bộ Quốc phòng Nga để tiếp tục đón đồng bào ta tại các thành phố ở miền đông của Ukraine sơ tán an toàn qua Nga.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hành lang nhân đạo từ một số thành phố của Ukraine sang Nga vẫn được mở hàng ngày. Việc đảm bảo an toàn cho công dân nước ngoài rời lãnh thổ Ukraine được tổ chức theo yêu cầu của các đại sứ quán nước ngoài tại Nga, cũng như theo yêu cầu của các công dân nước ngoài có nguyện vọng ra khỏi vùng chiến sự.
Quân đội Hàn Quốc cho biết ngày hôm qua, 20 tháng 3, Triều Tiên có thể đã thực hiện 4 loạt bắn từ các hệ thống rocket phóng loạt của nước này hướng về biển Hoàng Hải. Đây là thông tin do hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức quân đội của Hàn Quốc cho biết. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức họp khẩn về những diễn biến mới này.
Trong hai ngày 19 và 20 tháng 3, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã có chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ để tham dự hội nghị thượng đỉnh song phương lần thứ 14 theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, được kỳ vọng là bước tiến quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt, hiện thực hóa chính sách hành động hướng đông của New Delhi và tầm nhìn Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Nhật Bản. Tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã công bố gói đầu tư trị giá 42 tỷ đô la Mỹ của Nhật Bản vào Ấn Độ trong vòng 5 năm tới. Hai bên cũng ký kết các văn bản hợp tác liên quan tới năng lượng và giảm thải khí carbon.
Các vụ cháy rừng đã thiêu rụi 86 ngôi nhà và phần lớn thị trấn nhỏ ở Carbon, bang Texas của Mỹ, tờ Dallas Morning News đưa tin hôm 19 tháng 3. Cụ thể, khi 4 đám cháy rừng ở phía tây thành phố Dallas, bang Texas đã thiêu rụi 54.000 mẫu anh, tương đương với khoảng 22.000 hecta, và khiến một cảnh sát trưởng thiệt mạng trong lúc ông này hỗ trợ người dân sơ tán. Hiện nay, điều phối viên của Sở Cứu hỏa Estland đang chưa thể xác nhận con số thiệt hại này.
Tại Algeria, trận động đất có độ lớn 5,5 xảy ra sáng 19 tháng 3 theo giờ địa phương của nước này đã làm rung chuyển thành phố cảng Béjaïa, khiến 30 người bị thương. Dù trận động đất có cường độ khá lớn, nhưng không có tòa nhà nào bị sập và chỉ ghi nhận một số hư hại nhỏ. Tuy nhiên, khoảng 20 hộ gia đình sinh sống trong các quận đã được yêu cầu nhanh chóng di rời. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại do động đất gây ra.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Vòng 30 Serie A, Juventus đến làm khách trên sân của Salernitana. Trước một đối thủ yếu hơn rất nhiều, Juventus dễ dàng kiểm soát thế trận. Ngay phút thứ 5, đội khách đã có bàn mở tỷ số do công của Dybala. Từ đường kiến tạo của Vlahovic, tiền đạo người Argentina dứt điểm quyết đoán, tung lưới Salernitana. Tới phút 29, Vlahovic bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Hai bàn thắng sớm giúp Juventus thi đấu với tâm lý thoải mái và hoàn toàn làm chủ trận đấu. Những phút còn lại, không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 cho Juventus. Juventus đã có chuỗi 16 trận bất bại tại Serie A. Thầy trò huấn luyện viên Allegri đang có 59 điểm và chỉ còn kém ngôi đầu bảng của AC Milan 7 điểm. Vòng 29 Ligue 1, AS Monaco tiếp đón Paris Saint-Germain trên sân nhà. Sau tiếng còi khai cuộc, Monaco tràn lên tấn công và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Phút thứ 25, từ đường căng ngang của Fofana, Ben Chisler có pha chạm bóng tinh tế đưa bóng tung lưới Paris Saint-Germain. Bước sang hiệp 2, Paris Saint-Germain đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Phút 68, Paris Saint-Germain nhận thêm một bàn thua nữa. Akula căng ngang như đặt, tạo điều kiện cho cầu thủ vào sân thay người Volland dễ dàng đệm bóng cận thành tung lưới Paris Saint-Germain. Chưa dừng lại ở đó, tới phút 84, Monaco được hưởng quả phạt đền khi Volland bị phạm lỗi trong vòng cấm. Ben Chisler đã tận dụng cơ hội này để hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0 cho Monaco. Thua trận nhưng Paris Saint-Germain vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng khi hơn đội bám đuổi Marseille tới 15 điểm. Vòng 29 La Liga, Barcelona đến làm khách trên sân của đội đầu bảng Real Madrid. Cả Real Madrid và Barcelona đều quyết tâm giành chiến thắng. Hai đội đã chơi cống hiến ngay từ những phút đầu tiên. Thế trận cân bằng được phá vỡ ở phút 29. Dembele tạt bóng chuẩn xác cho Aubameyang đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Có bàn dẫn trước, Barca càng chơi càng hay. Chỉ 9 phút sau bàn mở tỷ số, Araujo đã lập công nhân đôi cách biệt cho đội khách. Bước sang hiệp 2, thầy trò huấn luyện viên Xavi ghi thêm hai bàn thắng nữa vào lưới của Real Madrid. Ferran Torres lập công ở phút 47 và chỉ 4 phút sau, tới lượt Aubameyang ghi bàn để hoàn tất cú đúp, đồng thời mang về chiến thắng đậm với tỷ số 4-0 cho Barcelona ngay trên sân của Real Madrid. Dù nhận thất bại nhưng Real Madrid vẫn dẫn đầu La Liga sau vòng 29 với 57 điểm và hơn đội xếp thứ 2 là Sevilla 9 điểm. Barcelona đã vượt qua Atlético Madrid để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.
Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết, tin gió mùa đông bắc và cảnh báo mưa rông khu vực thành phố Hà Nội. Hiện nay ngày 21 tháng 3, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo gần sáng ngày 22 tháng 3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ đêm mai ngày 22 tháng 3, thành phố Hà Nội có mưa rào và rông, có nơi có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến ở các nơi như sau. Trung tâm thành phố và các khu vực phía Bắc từ 30 đến 50 mm. Các huyện ngoại thành và khu vực phía Nam từ 40 đến 70 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, gió giật mạnh cấp 1. Từ ngày 23 tháng 3, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến như sau. Trung tâm thành phố Hà Nội nhiệt độ từ 19 đến 29 độ C. Các huyện ngoại thành nhiệt độ từ 18 đến 27 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Hoàng Nam và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.